cái nghiệp của họ chặn họ, nghiệp nó hồi xưa họ gieo, bởi vì nó phỉ bán chánh pháp, nó phỉ bán cái pháp đó thì sau này bị nghiệp duyên với pháp đó. Hay là gặp sách đó, mình nói ở cái sách này của ngoại đạo tập với ai lập, chê cái đó là sau này dính mắc với cái pháp đó. Hay là cái người mà ta tập pháp đó, khinh chi người ta, tức là khinh phi pháp, người ta người đó tượng trưng cho pháp, mình chê mắng rồi đó, rồi đó. Hay là ta tu cái pháp đó, ngăn chặn không cho ta tu là mới trở duyên rồi tu, là cũng dướng vô cái đó. Thì sau này những cái đó, mình bắt đầu vô pháp đó bị trở ngại. Bây giờ trở ngại thường thường là sám hối với pháp. Cái là vừa nghe cái này, sanh ra mình có cái tâm biết là nhân quả, tại sao nghe được, không phải lý do tự nhiên là nhân quả đây. Chắc mình có tội lỗi gì đối với pháp này đây, tự nhiên lúc đó mình nghe là mình chỉ biết là mình tự hối cái lỗi, là mình đặt mình hối lỗi, chắc là hồi xưa có làm cái lỗi gì đến những cái gì mình đụng chạm với pháp này khiến con được sanh cái tâm đó vậy rồi, thì đương nhiên thì nghe đến hiểu nó tự nhiên có cái lực nó hỗ trợ mình nè. Chỉ là pháp là cái tâm đầu tiên đó thôi, là tự nhiên sau này bắt đầu là tự nhiên nghe dễ rồi, từ từ nó mất, từ phải có cái tâm này vô kèm vô cái cách mà sám hối, nó phải có cái tâm thấy tội. Chứ đừng dựng vô do niệm thật mà nó cầu chung không có, vô không được cái gì phải biết à, nhưng lý do tại sao bị cái này, còn sám hối nghe cái lỗi này nè, thì lúc đó đó có sự gia vị rất là mạnh về cái chiều hướng đó cho mình. Thành ra nhiều người bị tình trạng hay lắm, thấy không, nhiều người bị tình trạng hay lắm, thành ra cái nguyện này là cái nguyện để giúp cho chúng sanh bị cái nghiệp nó chặn không sanh độ được, mà làm gì mình không có bị. Cái bây giờ phải đa số thiền tông mà nó chơi tình độ tơi bời đó, ra giao nghịch chuyên đâu biết, đi vô tình độ là bị sẵn ngại tỏ tả, thì làm sao cái người nghe người đi đạo pháp mà còn bị mà phú gì người đời. Người đời nói cái này nó mắc tin không, dân này dân ngu, dân cuồng tính, nói gì không là tự nhiên dân mình pháp rồi. Thành ra sau này họ đi pháp độ, sau này bắt đầu cái tâm bắt đầu họ thuần thục rồi họ đi pháp độ thì đương nhiên họ bị chướng. Thì ngay bị chướng thì mình nói là tất cả các pháp do nhân sanh, tại sao bị chướng, đây là một cái pháp mà tự nhiên chán pháp tình độ, gặp pháp luôn ngủ này này, nhân như như là mà sanh là đương nhiên khó nhân duyên rồi đó. Cái nhân duyên hồi xưa là bài bán đó, là nhân chặn người ta, hay là đốt phá kinh sách thuộc loại đó, là tổng cộng là giờ nay nghe danh hiệu đó tự nhiên mình hối hận, chắc là có những nhiều ác chướng gì xong tâm hối hận. Thì cái tâm hối hận đầu tiên á là cái yếu tố đầu tiên của bộ sám hối. Bởi vì sám hối phải có cái tâm này thì cái lực sám hối đó nó mới tác vô, không có cái tâm này á là nó không có tác. Hạn như là đệ tỷ trót tạo các loại nghiệp gia do thị sanh sân si, phải thấy rõ ràng là sanh si nó sanh, tâm buồn nản muốn dứt phát bỏ sanh si, phải có tâm như vậy thì tự nhiên cái pháp sám hối nó mạnh. Thì đây cũng vậy, để tự hối lỗi, sám lỗi rồi đó bắt đầu là bắt đầu tu đạo ha, tu đạo làm lành. Tu đạo đây tức là tu trong những cái gì mà Phật dạy trong kinh sách, có thể là sám hối, có thể là lễ bái, có thể là cúng dường vân vân, những gì mà ở trong sách thôi, nó gọi là những đạo. Nên mà hay nhất á là mình tu, nếu mà tu tịnh độ là tu sau những cái pháp thuộc tịnh độ đó, chẳng hạn như ở cúng dường thì cúng dường cho Phật A Di Đà, lễ bái là lễ bái đối với đối tượng là Phật A Di Đà, dân gì đó, tán thán là tán thán Phật A Di Đà, tu gì gọi là chánh hạnh. Rồi lễ bái mình chỉ nghĩ được Phật trước mặt mình là Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là tu thành tạp, nó phải sai nhưng tu tạp gieo duyên trong cái khác. Thành ra tu đạo tức là tạo Phật thì vô lượng vô số vô biên, tập ra cái pháp là thích hợp với cái bộ môn mình tu. Làm lành đây đó, nó gọi là làm cái điều thiện. Thì cái sám hối á nó diệt tội rất là lâu, tại giải tội nó thuộc về trong ký ức, mình muốn mà giải trừ ký ức nó lâu lắm. Thành ra nhiều khi mình chưa giải được kịp á, cái chủng tử nó đã dị thục rồi, nó chín nè, nó đập ra cái quả. Nhiều khi mình bệnh nhưng mà nhân chủng mình do xưa sát nghiệp nó nhiều quá, bây giờ mình đang sống đó mình nó chưa hết, bây giờ cái quả dị thục ra đến là mình cũng phải bệnh thôi. Thành ra nhiều khi sám hối cái lực mà nó tiêu trừ chậm lắm, nó tiêu trừ rất là chậm, tại từ chủng nó thuộc về nó gọi là những cái ác kiến mà được gọi là trong các nghiệp nặng nhất, nó thuộc về cái kiến, tức là cái si á, nó là nghiệp nặng nhất, phá khó phá nhất. Tại vì nó chấp thủ mà thành, mà chấp trước rồi nên cái hàng nó khó phá lắm. Thành ra cái sám hối mà muốn cho việc nó lẹ đó thì luôn luôn phải làm thiện pháp. Cái thiện pháp là cái năng lực khi ác nghiệp nó hiện ra thì nó có một cái quả của thiện nghiệp, nó phát triển song hành lên, phát triển song hành để nó đỡ cái quả này. Chứ là thành ra cái thiện nghiệp phải tu là lý do đó. Thành ra cái anh mà muốn diệt trừ sám hối mà thiệt lạ đó, chứ phải tin nhân quả, biết là vì cái tội này nó sẽ tâm, thứ hai là có cái tâm thật sự là tà quý hối lỗi trong cái đó, đương nhiên là thứ ba là phải biết cái pháp để mà diệt tội rồi, cái pháp niệm Phật hay là cái pháp là thì những kinh sám để mà diệt tội là đương nhiên cái đó phải biết. Nhưng mà có cái thứ tư đó mà muốn diệt cho nó lẹ đó là dứt khoát tu đạo, tức là không bao giờ phạm cái lỗi đó nữa. Tu đạo đó là gì? Nên là mình biết là mình có lỗi là không giờ mình phạm nữa mới gọi là tu đạo. Và cái vấn đề mà thứ hai á, thứ hai mình làm cho nó thì mình dầu nó phát sanh ra nó cũng không có lực để mà nó làm gì cho mình, để cho mình bị phiền não, bị kẹt trước mắt á, thì quý vị phải làm thiện. Thành ra muốn trực sự sám hối thật sự phải làm thiện thiệt nhiều. Nó gọi là tạo âm đức á, tạo là cái những âm đức của mình, phải không? Cái này như hồi xưa mình bệnh hoạn hoài á, bây giờ sám hối mà diệt cái tội mà sắp sanh nó chậm lắm, nhưng mà phóng sanh thiệt nhiều để nó coi. Nó có cái đó lạ, gặp cái là có bệnh nhưng mà có thuốc uống hết à. Cái bệnh là có thuốc uống hết, lạ vậy, dẫn bệnh chứ mà không, tại vì cái nghiệp bệnh thì nó đang phát triển ra cái quả đang thành. Nhưng mà vì cái nghiệp thiện mà phóng sanh nhiều quá, tự nhiên những cái phóng sanh nhiều, tự nhiên gặp thầy gặp thuốc rất là dễ. À, tự nhiên nó xong hành, phải không? Nhưng mà nếu mình không có cái nghiệp phóng sanh á thì mình tu sống phóng hoài thì cái bệnh nó vẫn rề làm người đau khổ hoài. Mà uống thuốc thì nó không hết, tại vì không có cái nghiệp lành để mà nó trung hòa cái này. Thành cái cách mình tu á mà muốn lẹ đó là vừa sám hối mà vừa làm cái nghiệp, cái gọi là cái nhân duyên theo cái nghiệp thiện mà tùy theo nhân duyên để phá cái nghiệp đó, để trung hòa nghiệp đó. Thì tu như vậy đó thì nó rất là lẹ. Còn nếu mà cái nhân duyên mà đi nghịch là cái nghiệp thiện cái nghiệp đó mà mình không có cái điều kiện thì mình tu. Chẳng hạn như giờ mình bệnh hoài, nhân duyên là chưa sắp sanh. Như giờ chẳng hạn như bây giờ mình làm thầy rồi mình đâu có tiền đâu để phóng sanh. Ví dụ như vậy, phải không? Thì mình tu cái gì cũng được, nha, mình tu tụng kinh trì chú niệm Phật nhưng mà hồi hướng công đức qua cái phần đó. Hồi nó trị bệnh thì lúc đó công đức của nó là 10 phần, nó chuyển thành 4 phần đó, 3 phần đó. Nó giảm xuống nhiều lắm. Nhưng cái nghiệp không trực tiếp, nhưng mà lúc đó thì tự nhiên mình bệnh cũng có tự nhiên gặp ông thầy, ông nào thì cái pháp mình tu á, thì cái pháp tu gì, pháp tu liên quan với ông thầy thì gặp ông thầy tới ông cũng giúp cho mình. Nên pháp tu đó là thì cái pháp mình tu mình hồi hướng đó, hay là cái gì mình tu về trí tuệ, hay mình tu về cái gì đó, thì khi gặp người rất là trí tuệ, tự nhiên tới là họ nói những nhân bệnh cho mình biết, tự nhiên mình sửa lên hết. Cái pháp hồi hướng đó nó có cái năng lực gì đó. Còn nếu mà thật sự hay nhất chẳng đâu là dùng cái kia thì 100 phần mà đường tâm. Nhưng bây giờ mình ngu quá, mình ngu si đọc vẫn hiểu, thì cái hay nhất vẫn là mà phổ biến những kinh điển, khuyến khích người ta nghe băng, khuyến khích người ta là giúp các phương tiện, người nào không có máy mình mua máy mình cho, người nào mà cần băng thì mình tìm cách mình là đem băng mình cho, mình nên tặng, hay là in kinh sách ra, rồi mình, người nào mà chẳng hạn như nghe không hiểu mình thì hồi đó mình ráng mình ngồi mình giảng giải cho người ta, thì người đó từ từ cái trí tuệ phát sanh, tu toàn hạnh gì trí tuệ không à, tiếng ngu muội từ từ nó mất, đồng thời cái sám hối phải đi theo nữa. Cái nhân duyên mà đọc không hiểu kinh sách này là có nhân duyên mà xưa đang nghịch duyên với loại kinh sách này thì đi song hành cái gì đó, tăng tàm quý là giờ không bao giờ mình còn dám phỉ bán một loại kinh điển nào nữa đại khái. Mà không những phỉ bán là phải đi tán tháng hạnh, tán tháng kinh điển rồi hạnh đủ thứ hết, rồi tu hạnh in kinh, hạnh ấn tống, hạnh khuyến thích, hạnh bố thí, rồi khuyến cho người ta thuyết pháp, người nào mở giảng đường thuyết pháp mình đi tới nghe, hay là khuyến khích bạn bè tới nghe, như những cái đó từ cái trí tuệ nó phát sanh. Tu đạo làm lành đó có nghĩa là gì đó, tu đạo tức là tu theo những cái đường lối, cái phương pháp mà đúng cách để mà nó đi ngược là cái tội của mình. Nên những gì anh Tân Nhiên hãy nói đó, như mình bị bệnh thì mình phóng sanh, cái đạo phóng sanh là tránh. Còn nếu mà tu không được đạo phóng sanh á, tu cho như Na Quán vô thường thì lấy công đức của vô thường còn hướng qua. Hay làm lành này tức là làm tất cả những thiện pháp nó sanh ra công đức, thì cái công đức đó tự nhiên khi mình bị cái gì công đức nó nổi lên, nó làm một cái gì đối kháng lại để cho mình mau hết bệnh.
Sám hối
vừa sám hối mà vừa làm thiện pháp đó, làm vậy đó thì cái nghiệp gì nó cũng xong mà lẹ. Dạ. Có nhiều người không biết cái sám hối hoài. Dạ. Tôi nói cái sám hối hoài nó diệt được chứ phải không, mà lâu lắm. Phải làm hai cái. Sao mà sợ lúc mà mình chưa diệt kịp đó mà nó nổi ác nghiệp lên đó, thì mình lại nói là cái sám hối không có linh. Dạ. Không, nó linh chứ nhưng mà nó chậm thôi. Thành ra rất là lâu, thành ra mình phải đi một cái pháp thiện pháp luôn, đi song hành. Liền trì kinh giới. Nguyện sanh khỏi tôi. Nếu nghiệp ác đời trước nghe hiệu tôi là tôi hối lỗi, tôi đã làm lành liền trì kinh giới. Hay lúc đó là đọc kinh. Thì cái năng lực kinh đó, nó có cái năng lực. À, cái nghe này mới nói tất cả kinh điển đạo Phật kinh nào cũng có lực hết á. À, mà biết sao này cái gì thành thánh đi, cái gì thành Phật đi, hay là gì thành thánh A La Hán đi. Cái gì nói là câu nào thì câu đó nó tự nhiên nó có cái lực. Cái câu đó nó từ cái gọi là cái gì? Nó gọi là cái trí giác ngộ mà ra, cái câu đó nó trở thành như chân ngôn thần chú vậy đó. Tại ta còn không cần phải đọc kinh, học tập chú rồi chứ, lấy bất cứ bài kinh nào, ít nhất là kinh để có Phật nha. Còn nếu không, nếu mà lấy của tổ là người tổ phải chứng được cái kinh lý xong thì tự nhiên câu đó như cái lệnh vậy đó, lạ đó, đọc vô nó có cái lực gì lạ đó, tất cả công đức người đó tụ vô trong đó. Thành ra kinh nào cái gì đọc á, nó đều những có công đức rất là lớn. Mà cái nghiệp ác nó nhiều ra thì nhờ cái này lòng mà thích để mà sanh công đức ra để nó đỡ bớt cái nghiệp ác mình lại. Thấy không? Thế là liền trì kinh giới. Hay kinh là một, giới là hai. Giới là ngăn ngừa điều ác là khỏi nói rồi. Kinh nào cũng được hết trơn. Như chẳng hạn như kinh Nguyên Thủy đó, như kinh Đại Thừa đó, thì kinh Đại Thừa đó nó có, nó lại ngoài công đức đó nó có cái công đức, công đức là mình gieo duyên pháp Đại Thừa, sau này Bồ Đề Tâm về Đại Thừa nó dễ phát sanh. À, tất cả những cái pháp Đại Thừa nó dễ phát sanh, vì cái này nó còn nếu mình mà lấy cái công đức của kinh Nguyên Thủy đó, nó chỉ phát sanh những cái gọi là công đức giải thoát cá nhân nó phát sanh thôi, hay đồng thời những công đức của thế gian nó cũng phát sanh thôi. Kinh Đại Thừa công đức thế gian cũng phát sanh, nhưng mà nhiều công đức mà nó để mà thành Phật trí, thành ra cái hạnh Bồ Tát nó phát sanh theo. À, thành ra trên đường lộ trình mình đi á, thường nếu mình tự tụng kinh á, mình phải nên tụng kinh Đại Thừa, tại vì con đường mình đi là mình muốn khai triển tất cả những gì của Đại Thừa thì mình cần công đức đó. Còn thật sự ra mà đọc cái đức Nguyên Thủy nó vẫn có những công đức, ngay như công đức phú chúc cho chúng sanh được lợi lạc, công đức Nguyên Thủy nó có, Đại Thừa nó cũng có, ngay cái một cái kinh là nó tự động nó có công đức rồi. Nhưng mà đối với thế gian là đương nhiên nó có hết, nghe là hai bên đều đồng nhau hết á, nhưng mà đối với một cái sức thế gian là hai con đường đi đó, thì cái kinh Đại Thừa nó có một số công đức đặc biệt cho Đại Thừa. À, chị thay khác chỗ đó là mà khi công đức á, nó công đức nó nhiều á, thì cái nghiệp mình nó sanh nó có một công đức nó đỡ. Thành anh nếu mà thành nó chưa tăng á, là nếu mà chịu khó tụng kinh đọc kinh thì đúng công đức nó phát sanh liên tục. Tại vì kinh điển Phật nó ngộ lắm nha, hồi xưa mình không hiểu được nhiều, sau này tự nhiên vì càng đọc nó, những cái may mắn nó đến mà kỳ lạ lắm, tự động nó có công đức. Giống như là cái ấn lệnh gì của ông Phật á, nhưng mà không phải là kinh đó là Phật chính Phật thuyết, là công đức nó cực lớn, kinh nào cũng được. Còn nếu mà cái tổ hay là mấy cái chuyện gì trước á, thì cái người đó phải là người chính đắc, thì cái lời của họ mới có cái lực, mình lấy tụng lên mới có cái lực. Còn nếu mà không chính đắc á, như bây giờ như người thế gian mà dứt lượng biết bao nhiêu mà dọc cái tụng tụng tới nơi đọc tụng hoài không có công gì hết trơn, tại vì cái trí họ dành trí phàm. Cái phàm nó không có biểu lộ được cái chân lý nằm trong, nó không có biểu lộ được bao nhiêu cái quy tụ, những cái phước báo sĩ gia bị nằm trong, nó không có công đức. Hay bởi vì nắm cái tiêu chuẩn này nha. Dạ, để chi để sau này mới vừa người ta tôn giáo nào đạo nào cũng được hết, mình hướng dẫn người ta có thể ta tu được. Dạ. Nhưng mà giờ họ thích về bên Nguyên Thủy đi, họ nói lấy cung Nguyên Thủy tụng có công đức, không cần phải khuyên họ tụng Đại Thừa. Cái đó là Phật cũng thuyết ra là kinh nào nó cũng có công đức thôi, còn nếu họ Đại Thừa thì mình nên kinh đọc kinh Đại Thừa, không đọc kinh Nguyên Thủy, vì đọc kinh Nguyên Thủy là giao duyên cái pháp kia, nó sợ nó mất cái tâm bồ đề của Đại Thừa đi thôi. Nguyện sanh cõi tôi, nha. Nguyện sanh cõi tôi thì đương nhiên phải có cái này. Chết đi chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, liền sanh tâm cõi tôi. Cái này năm dịch dở. Rồi đúng ra phải nói là nguyện sanh cõi tôi ha. Chết đi liền sanh tâm cõi tôi, chẳng đọa vào tam ác đạo nữa thì hay hơn chứ. Dạ, đúng rồi. Còn nếu mà chết đi chẳng đọa tam ác đạo nữa có nghĩa là vẫn còn sanh ở vẫn có thể là sanh trong cõi này mà không dính tam ác đạo thôi. Dạ, liền sanh trong cõi nước tôi. À, thành cái câu này nếu mà để cho chết đi liền sanh cõi nước tôi, chẳng còn đọa vào trong ác đạo nữa thì có vẻ nó đúng như tông chỉ kia lên rồi. Tại vì nguyện sanh trong cõi nước tôi rồi chắc chắn sanh rồi. Nếu mình hiểu cái tinh thần thấy mình có nguyện sanh, có nguyện mà giữ con thì chắc chắn sanh, chứ còn không giờ cho mình sanh cõi này đâu. Nếu chẳng được vậy chẳng lấy chánh giác. À, thành cái cách thôi lỗi đó mà gì phải học á. Hay cái thôi lỗi là phải vậy đó. Phải biết được lỗi, phải có sự tàm quý trong cái lỗi. Phải biết cái pháp để diệt lỗi. Đó diệt lỗi dạng như pháp niệm Phật cái này cái kia đó. Là mình bắt đầu tu đạo, tức là quyết định không có làm cái lỗi đó nữa, và bắt đầu là làm cái việc lành, thì khám hóa mà đủ tất cả điều kiện vậy đó, thì cái tội nó hoàn toàn là nó không có thế lực với mình nữa. Còn nếu mà không đầy đủ á, nó có thế lực. Thì ngoài sau á, thì nó là cái trì kinh giới, mình sanh cõi nước tôi. Thì nếu mà trong này á, nếu mà trì kinh giới, trong này sẽ nói chung, quý vị trì kinh nào cũng được, vì kinh nào nó cũng có lực mạnh á, để cho việc có đại công đức để sanh. Cái này là có Bồ Đề Tâm mà trì kinh nào thì cái kinh đó cũng có năng lực lớn để mình mà cho mình phát sanh ra. Còn nếu mình tu về chánh hạnh á, nếu mà trì kinh á, nếu mình có cơ hội trì kinh nào cũng được, thì nên nếu mình tu chánh hạnh thì mình phải tập kinh A Di Đà để nhắc nhở mình về ngày hoài, để cái tâm mình nó dướng mắt về ngày hoài thường xuyên. Nếu mình đi tịnh độ thì mình nên như vậy. Ở đây á, thực sự để sám hối thì cái trì kinh nào cũng được, nó có đều có năng lực hết á. Kinh là một, giới là lấy cái giới phẩm á đọc á, mấy cái cửa nè, cái gì tu mà bị ma chướng nhiều á, cầm cái giới đọc hoài ma chướng nó mất. Ma chướng tức là tà ma thật sự á, thật sự tu mà gặp cái áo ảnh nó hiện ra là gọi là ma quán nó hiện ra, thì mấy người hộ giới là họ chuyên môn, họ có trách nhiệm là họ đuổi ma quán. Thường thường là cái nghiệp mình thì họ không có đuổi, nhưng mà cái ma quán tới á, là họ nhiều hộ giới mà ma quán tới thường thường nó muốn phá mình là nó làm cho mình phạm giới. Thế là đó, thành ra để cái hạn như mà tinh minh quỷ mị này kia mình tu hành, tự nhiên mình gặp cái mình tạng đó này kia, tự nhiên là tụng mấy cái pháp giới này nó đọc là thời gian nó mất tiêu hết sạch bắt, không còn có làm sao gần, nó có cái năng lực gì hệ niệm cái này cũng như vậy ha. Thì cái cách sám hối thì biết rồi đây, Thì đương nhiên là muốn cho quý vị được giảng sanh á, thì Phật phải có cái phương tiện quyền xảo, tức là đối với những người mà nghiệp nặng quá, nghe nhiều đời nhiều kiếp bài bán niệm Phật rồi, kiếp bây giờ niệm niệm cũng không được nữa, ví dụ đại khái vậy đó. Thì Phật là niệm không được, nhưng mà mày còn thấy nghe được chứ, nghe làm sao mình cứ cấm, nó là người lông tai phải nghe thôi. Rồi, bởi vì mới lấy cái danh hiệu là cái nghe nè, không lấy cái niệm. Nghe là tự nhiên, mà lúc đó là mình biết chắc là cái cơ duyên cũng tới đó, mới tự nhiên mà thấy khó lỗi. Chứ thật sự ra mình đã người mà bán nhân viên nghe cũng thấy lỗi làm gì tin, nó che luôn đó, trời thấy khó lỗi luôn. Mà thật sự cái người đó mà thấy lỗi được phải nói là biết sao, họ thấy không, nhờ các vị Bồ Tát hộ trì. Tất nhiên bây giờ phải đem nhiều sắc Bồ Đề Tâm luôn, luôn Bồ Đề Tâm nói là con nguyện làm sao gặp những người như vậy, con phải làm sao được ổn. Thì mình đứng ở đó tự nhiên cái năng lực Bồ Đề Tâm mình nó khác ra, khiến cho họ, nếu bình thường không có mình ở đó, không có năng công đức của những vị Bồ Tát, những người chung quanh tu hộ trì họ, thì đương nhiên là họ đó cho kia bịch duyên rồi, mấy ông nghe mà họ lỗi bỏ đảm, nghe còn thấy còn phái nữa, trúng ý mình rồi. Nhưng mà lúc đó thực sự họ nghe họ lỗi phải nói là nhờ sự gia bị của chư Bồ Tát hay chư Phật, thực sự chư Phật cũng gia bị cho họ đó để cho họ lỗi. Nhưng mà thực sự cái trực tiếp nhân duyên chánh là những người chung quanh, người chung quanh là cái tác duyên chánh, những người chung quanh đó họ có niềm tin cực kỳ tha thiết, hay mà họ từng phát nguyện Bồ Tát, thì chính cái công đức mà họ đó làm cho người có cái tâm lực, làm cho tự nhiên họ nghe, tự nhiên giờ phút đó có mặt những người đó, họ cái tâm họ chuyển, tâm chuyển là cái nhờ công đức của đại chúng, phải nói thẳng như vậy. Đó là cái nhân duyên, đồng thời trong vô hình các vị Bồ Tát chư Phật nhân có đại chúng đó tác duyên thêm nữa, cái công đức được lớn gì đó mới vượt qua khỏi cái tội mà chỉ bán chánh pháp. Tội bán chánh pháp là tội nặng dễ sợ lắm, nhiều đời nhiều kiếp không gặp chánh pháp. Thành ra nói làm sao trong kiếp mà mình đừng bao giờ bị tội phải tận chánh pháp, phải không? Đó tội nặng lắm, nó thật sự ra có sắc sanh có cái gì thì không sao nha, mà chỉ bán chánh pháp rồi là nhiều đời nhiều kiếp chánh pháp là không được, mà chỉ có thể gặp được là nhờ công đức của đại Bồ Tát là họ đủ lực họ mới chuyển được cái tâm thức của mình thôi, còn mấy yếu là không bao giờ làm nổi. Thành Bồ Tát nhiều khi Bồ Tát trong vô hình chẳng tán, rồi có những đại thiện tri thức ở đó họ tán, rồi đại chúng ở đó họ tán, và đại chúng một tầm tâm nhất ý gì cái người trong đại đạo trường tự nhiên cái tâm họ chuyển, họ nghe danh hiệu tự nhiên cái tâm xúc động mà nhớ họ tại sắp kỳ vậy mình ngủ hoài vậy, chắc là nhân viên tự nhiên thấy hối lỗi trong cái tội đó, thì lúc đó họ thoát. Cho nên mà thì ba chánh pháp mà thực sự nếu không có những cái nhân duyên mà thiện duyên gì không cách nào mà chuyển tâm, tôi bảo đảm không bao giờ hối lỗi đâu. Tôi thấy nhiều đời nhiều người ở ngoài cái nói là không bao giờ nghe, mà bảo đảm không giờ nghe đừng nói gì tới hối lỗi, không hối lỗi. Phải nói thành ra cái hối lỗi là do mình phát nguyện này, mình tập nguyện mình cực mạnh, cái tâm mình thực thì thương cái Bồ Đề Tâm, mình thực nghiệp cái mình khi mình phát Bồ Đề Tâm thì mình đi đâu là Bồ Tát đi theo đó, mình có mình ở đó đó, một cái tâm mình hồi hướng thương mến cực kỳ cho họ, nghĩ cho họ bị tội lỗi gì mình nghĩ mình thương xót, tự nhiên cái mình bao nhiêu cái thiện đức họ làm cho mình, cái đó mình giúp được cho người ta, chứ là thường không vô phương. Thành ra cái nữa nói là phỉ báng chánh pháp là tội rất là nặng. Những cách gì cho mình biết để bây giờ có thể giúp cho người ta được, mình phải chuẩn bị cho mình trước ha, bằng niềm tin mình cực kỳ tha thiết bằng cái Bồ Đề Tâm. Và 257 thì bây giờ tội cũng có thể xong, cái người mà không nghe không có tin được A Di Đà cuối cùng vẫn có thể nhờ những cái công đức đó họ có thể họ tin hơn nghe, mà nhờ đó họ giải thoát được luôn thì cũng giải quyết rồi, phải không? Bây giờ tới 257 lúc vào thành Phật nước không nữ nhân, nếu có nữ nhân nghe danh hiệu tôi sanh lòng tin thanh tịnh cũng phát Bồ Đề Tâm,